chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, nhưng trước hết là ca khúc Một đời người của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hương Giang.
Thời gian của một đời người như bóng câu bên thềm. Thời gian của một đời người như giấc mộng trong đêm. Rồi ta sẽ còn lại gì khi Chúa kêu gọi ta về? Về đâu hỡi người, nếu cuộc đời không có Giê-xu? Thời gian sẽ chẳng đợi chờ, vun vút trôi xa dần. Thời gian cũng chẳng hẹn hò, sao mãi tìm tương lai? Người ơi, nếu ngày giờ này ta phải ra biệt cõi trần, và ta sẽ được gì? Phước hạnh đầy hay đau khổ muôn đời? Trồng chất mãi kiếp con người, sống nơi trần gian ví như lữ quán bên đàng. Rồi sẽ có một ngày, có một ngày ta dã từ thế trần. Chẳng còn than khóc khổ đau. Người ơi, nếu một ngày nào thân xác ta gửi về, đừng nao núng sâu muộn gì, thế xác dầu qua đi, ngày mai phước hạnh đầy tràn khi sống bên cạnh Chúa rồi. Và ta sẽ trùng phùng sống đời đời nơi thiên quốc mai sau. Sống trên trần gian mấy mươi năm đời người, bao nhiêu vui buồn được mất cũng sẽ qua thôi. Sống trên trần gian ví như lữ khách xa nhà, rồi có một ngày ta sẽ về với cha, ta sẽ về với cha.
Vừa rồi là tiếng hát Hương Giang trong ca khúc Một đời người của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Trong thư Cô-lô-se chương 1, câu 3 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Với những lời trên, chúng ta thấy ngay tâm tình sứ đồ Phao-lô với hội thánh Cô-lô-se khi ông nuôi dưỡng chăm sóc họ bằng sự cầu nguyện. Nếu sự cầu nguyện không có tác dụng gì, chắc chắn Phao-lô đã không thể kiên trì thường xuyên cầu nguyện liên tục cho tín hữu hội thánh Cô-lô-se như vậy. Hơn nữa, sự kiện ông kiên trì cầu nguyện thường xuyên như vậy cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng về sự cầu nguyện. Trước hết, ông vẫn có thể cầu nguyện cho họ một cách có hiệu quả dù ông chưa từng đến Cô-lô-se, chưa từng gặp mặt tín hữu Cô-lô-se. Thứ hai, lời cầu nguyện của ông vẫn có tác dụng thật kỳ diệu dù ông ở xa. Đây là một khía cạnh thực tế và vô cùng quan trọng đối với chức năng cũng là đặc ân cầu nguyện của con dân Chúa. Nếu chúng ta chuyên tâm cầu nguyện, coi đây là phương tiện để gây dựng lẫn nhau, thì chắc chắn hội thánh Chúa sẽ được vững mạnh, nước Chúa được mở rộng, đạo Chúa được phổ cập, còn chính chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên hữu dụng hơn cho nhà Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện những gì cho hội thánh Cô-lô-se? Trước hết, ông cầu nguyện cho họ hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Tại sao cần phải hiểu biết ý muốn Chúa? Lý do đầu tiên là để chúng ta đi theo đường lối Chúa, vâng lời Ngài, nghĩa là để sống đúng với ý muốn Chúa. Lúc đó mới có thể nhận được những phước lành từ nơi Chúa. Sứ đồ Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho hội thánh Cô-lô-se biết ý muốn Chúa một cách tổng quát, nhưng hiểu biết ý muốn Chúa một cách đầy đủ rõ ràng. Đức Chúa Trời có ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta cần khám phá và đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Thứ hai, ông cũng cầu nguyện cho họ có mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Thư Gia-cơ chương 3 câu 17 cho biết sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa bình, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng tương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Như vậy, do lời cầu nguyện của Phao-lô mà tín hữu Cô-lô-se được biết ý muốn Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết những điều này, cần thật sự tha thiết, mong muốn những điều này để có đủ động cơ cầu nguyện cho mình và cho anh em chị em. Biết ý muốn Chúa và có sự khôn ngoan của Chúa để làm gì? Trong câu 10, sứ đồ Phao-lô viết, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Tất cả chúng ta đều cần học biết cầu nguyện như sứ đồ Phao-lô, dù trong tù, dù già yếu, dù bị giới hạn, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa hữu hiệu qua đời sống cầu nguyện. Nhưng nội dung cầu nguyện cũng rất quan trọng, nó sẽ thay đổi theo mức độ trưởng thành của chúng ta. Lúc còn mới mẻ trong đức tin, chúng ta cầu nguyện xin bánh ăn áo mặc cho mình, nghĩa là cho những nhu cầu vật chất bình thường của cá nhân và của gia đình. Nhưng rồi sau một thời gian đi với Chúa xa hơn, chúng ta sẽ thấy nội dung cầu nguyện của chúng ta không còn thấp thỏi lè tè, không còn hạn hẹp, nhưng cứ được nâng lên cao dần, mở rộng ra xa hơn theo lượng đức tin. Khi rời nhà ra đi, Jacob cầu nguyện xin Chúa ban cho bánh ăn áo mặc và hứa sẽ thờ phượng Chúa khi được Chúa bảo toàn và đưa trở về nhà. 20 năm sau trở về chốn đó, đối diện với cái chết không chỉ là của mình nhưng của cả gia đình vợ con và đối diện với cái mất mát của toàn bộ tài sản thâu gom suốt 20 năm. Jacob bỗng nhận ra rằng tất cả những cái mắt thấy chỉ là phù vân và những cái không thấy của đời sống tâm linh, nghĩa là mối tương giao với Chúa mới là trường tồn vĩnh cửu. Cho dù có thể mất tất cả, nhưng nếu có tương giao mật thiết với Chúa thì kể như vẫn còn tất cả. Còn tất cả mà không có Chúa, không vừa lòng Chúa, Jacob sẽ tiếp tục phải sống trong lo lắng bất an. Tại Phê-ni-ên, Jacob gặp Chúa và ông cầu nguyện một lời cầu nguyện cương quyết hơn hết. Nếu Chúa không ban phước cho tôi không để cho Ngài đi. Jacob cần phước Chúa, cần chính Chúa, chứ không phải chỉ là tài vật Chúa ban. Người biết cầu nguyện như thế là người đem lại phước hạnh cho người khác. Mục sư Billy Graham đã kể lại, tôi nghe một viên giám đốc trẻ của một công ty căn dặn nhân viên thư ký văn phòng là không để ai vào gặp khi ông đang có giờ hẹn quan trọng. Một buổi sáng, viên chủ tịch ban quản trị đến văn phòng. Cô thư ký lễ phép nói, thưa ông chủ tịch, rất tiếc ông giám đốc đang có một giờ hẹn quan trọng không thể tiếp ông được. Viên chủ tịch đùng đùng nổi giận, xăm xăm đi đến văn phòng giám đốc xô cửa bước vào. Nhưng ông ta khựng lại khi thấy ông giám đốc đang quỳ gối cầu nguyện. Ông ta vội khép nhẹ cửa lại, ra hỏi cô thư ký, có thường như vậy không? Cô thư ký trả lời, dạ, sáng nào cũng vậy. Nghe nói thế, ông chủ tịch ban quản trị lẩm bẩm, thảo nào ai cũng đến hỏi ý kiến ông ta. Mục đích lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu hội thánh Cô-lô-se là họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, đưa đến kết quả là cuộc sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Dựa trên mẫu mực này, chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện, cũng như lời cầu nguyện của chính mình, không dập khuôn vô ý thức, nhưng khởi sự từ một cam kết cá nhân với Chúa. Chính Chúa sẽ làm phần còn lại trong đời sống tâm linh chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, dựa trên số vốn lời Chúa chúng ta đã có, do nỗ lực học hỏi từ bao lâu nay, và trên mức độ trưởng thành đức tin của từng người.